sau đây kính mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Ai làm được?
Qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Thiện, Trần Anh và Nam Anh. Ông Bạch Khiếu Nhàn tuổi đã quá lục tuần mà sức hãy còn mạnh khỏe. Từ khi con gái ông bất hạnh, tuổi phận thong dong, nên ít muốn đi chơi, cứ lui cui ở nhà, hoặc sửa kiển xem hoa, hoặc uống trà, đọc sách. Năm 1894, một buổi chiều kia, gió xuân mát mẻ, nước lớn đầy sông, cỏ cây tươi tốt, Bạch Khiếu Nhàn mình mặc áo quần toàn bằng lụa trắng, vai vắt khăn nhiễu đỏ, thủng thẳng đi dọc theo mé sông Cà Mau mà hứng mát. Khi ông dừng chân đứng qua sấp nhỏ lội đua, khi ông mỉm cười bầy chó rượt nhau cắn lộn. Mặt trời chen lặng, gió càng thêm mát mẻ, Khiếu Nhàn đi lần tới quán cơm chú Lì. Tuy chưa mỏi chơn, song ông khát nước. Chú Lì ngó thấy ông, lật đật chào mừng và mời ông vào quán nước. Khiếu Nhàn bước vào kéo ghế mà ngồi, ngó quanh quất, không thấy khách ăn uống. Vì có một chàng trai chừng 17-18 tuổi, đứng ngồi tại bàn gần cửa mà viết. Ông thấy người, miệng rộng, môi dày, vai ngang, trán chợt, tóc hớt cuộc, mặt rạng ngời, tư cách nghiêm trang, mặt mày sáng rỡ. Tuy y phục tầm thường mà hình dung không phải như người thường. Bởi vậy, ông cứ ngồi ngó hoài. Người trai ấy viết ít chữ, rồi ngó sững phía ngoài đường. Ngó rồi dây vô viết, rồi cứ lại ngâm nho nhỏ. Chú Lì rót một chén nước trà nóng, đem lại mời Khiếu Nhàn uống. Khiếu Nhàn tay bưng chén nước, mà mắt ngó người trai ấy hoài. Cách một hồi, thấy chàng trai ấy dò miếng giấy viết nãy giờ mà quăng dưới đất, rồi đứng dậy bước ra ngoài đường. Chú Lì rót thêm nước cho ông uống. Ông biểu lượm miếng giấy cho ông. Ông dở ra thì thấy có 8 câu thi như vậy. Tây hồ sương dầm gió hắt hiu, đau lòng lưu lạc biết bao nhiêu. Trong quê giả dự vầng trăng tối, lạ cảnh cây co chén rượu chiều. Cao thấp nát gan con sóng lượng, ngạt ngào đứt ruột tiếng chim kêu. Có khi ra ngóng miệng gian chữ, nước mắt tuôn theo giọt thủy triều. Khiếu Nhàn đọc hết bài thi, thấy văn chương tao nhã thì khen thầm, mà thấy ý tứ thảm sầu lại tội nghiệp, nên tính ngồi nán đợi người ấy trở vô đặng làm quen, hỏi qua người ở đâu cho biết. Té ra ông ngồi đợi chót giờ mà không thấy, bèn kêu chú Lì mà hỏi rằng:
Này, người trai hồi nãy đó ở đâu lại đây nị biết không? Vào quán của nị sao không thấy ăn uống chi hết, lại viết mấy câu thi rồi bỏ đi đâu mất? Khi ăn cơm uống vụ hồi chiều rồi mà, khi đi chơi một lát về ngủ chơ. Ủa, nếu vậy thì người ấy ở đậu trong quán nị hay sao? À, người ở đâu lại vậy nị biết không? Ở Long Hồ mà.
Khiếu Nhàn thấy khuya nên đứng dậy từ giả chú Lì mà về. Chẳng về ra tới cửa lại gặp cậu trai ấy bước vào. Ông bèn trở vào và hỏi rằng:
Trò em ở đâu lạ mà qua không biết?
Thưa bác, cháu ở Vĩnh Long.
Trò em ở Vĩnh Long xuống đây chơi hay có việc chi? Không có quen hay sao mà ở đậu trong quán như vậy?
Khiếu Nhàn hỏi và kéo ghế mà ngồi. Cậu trai ấy thấy ông y phục phong lưu, không hiểu là ai nên đứng ké né mà đáp rằng:
Thưa bác, cháu đến đây quyết kiếm công việc làm ăn, xong ở đã mấy ngày rồi mà chưa kiếm được việc chi hết.
Trò em ngồi mà nói chuyện chơi. Khi nãy trò em bước ra ngoài rồi, tôi có lượm bài thi tôi đọc. chẳng hay trò em làm bài thi ấy có ý chi vậy?
Thưa bác, cháu ngồi buồn, trong lòng cảm hứng nên ngụ ý mà làm giải buồn đó thôi, chứ có chi đâu.
Theo ý tứ trong bài thi đó, đó thì thân trò em chẳng là gian truân lắm.
Dạ, thưa phải.
Tôi có học chút đỉnh nên tôi thương học trò. Tôi đọc bài thi của em rồi, nãy giờ có ý ngồi đợi chờ em trở vô đặng làm quen chuyện vãn chơi. Trò em xuống đây tính làm công việc chi? Lập tiệm buôn bán hay là tính khẩn đất làm ruộng?
Chẳng giấu chi bác, cháu cũng biết thà hèn mà mình làm chủ mình, còn hơn là sang mà đi làm tớ thiên hạ. Thiệt cháu muốn hoặc là buôn bán, hoặc là làm ruộng, hoặc là làm nghề chi khác cũng được, giàu cực khổ chẳng nể gì, miễn là khỏi lòn cuối thì thôi. Ngặt tiền thì cháu không có nhiều, còn nghề thì cháu không thạo. Cháu xuống đây có ý muốn tìm chỗ ở dạy học, thảm vì cháu không quen biết ai, nên hôm nay chưa kiếm được chỗ nào mà ở.
Khiếu Nhàn nghe mấy lời thì động lòng thương. Vừa muốn hỏi nữa, bỗng có bốn người khách kéo vô quán ăn bánh uống nước. Nghĩ chỗ này không phải là chỗ nói chuyện, bèn đứng dậy, nói rằng:
chưa biết nhau thì thôi, hãy biết nhau rồi thì đừng ngại. Tôi chưa ăn cơm chiều nên bụng đã đói rồi. Đã vậy mà ngồi nói chuyện hoài thì chú lì buôn bán không được, chắc chú phiền. Vậy tôi xin mời trò em vô nhà tôi nói chuyện chơi.
Thưa bác, như bác có lòng thương tưởng, muốn cho cháu vô nhà chơi thì bác biểu chứ cần chi phải mời thỉnh.
Theo lễ phải mời chứ.
Hai người dắt nhau ra đi. Lúc đi dọc đường, Khiếu Nhàn không hỏi thăm nữa. Cậu trai ấy thấy ông ít nói nên cũng lặng thinh, nhưng mà trong trí thầm tưởng có lẽ ông già này trong nhà đủ ăn, con cháu đông đảo nên tính rước mình về dạy học. Chẳng dè, đi khỏi chợ chừng 400-500 thước, tới một cái cửa ngõ lớn, ông dừng chân lại mà mời khách vào nhà. Cậu trai ấy bước vô sân thì thấy một sân kiển vật tốt tươi, có non bộ, hồ sen, ba tòa nhà ngói nguy nga, lại có thính đường, thư viện. Vào nhà rồi, Khiếu Nhàn kéo ghế mời ngồi. Cậu ấy dòm coi trong nhà bàn ghế hẳn hoi, đã khiêm nhường mà lại nhút nhát nên cái né không có dám ngồi. Khiếu Nhàn cười mà nói rằng:
trò em chấp lễ quá vậy, hết vui rồi còn gì. Tục thường hay bắt phép dành nhau ngồi trước ngồi sau. Tôi ghét cái tục ấy lắm. Ví như tôi có làm quan đi nữa thì ra chốn công đường tôi mới có quyền. Chứ thứ ngồi uống nước nói chuyện đời mà chơi, tôi cũng xưng tôi lớn nữa hay sao? Ngồi đi, ngồi nói chuyện chơi.
Cậu trai nghe mấy lời hà cố thì trong lòng bớt nhút nhát, xong vẫn cứ nói khiêm nhường rằng:
thưa bác, lời bác nói rất phải, tuy vậy cháu là kẻ hèn hạ, lại tuổi tác đáng con cháu, nên cháu đâu dám đồng bàn với bác.
Ôi, còn luận tuổi tác mà làm gì, tôi mời thì trò em cứ việc ngồi, cung kính bất như phụng mạng.
Cậu trai ấy ké né, kéo ghế ngồi sụp phía sau, Khiếu Nhàn không cho, một hai, cứ biểu ngồi ngang mà thôi. Uống vài chung trà rồi, có một tên gia đình bước ra thưa nho nhỏ, Khiếu Nhàn liền đứng dậy mời khách vào hậu đường dùng cơm. Cậu trai ấy xin từ, nói rằng mình đã dùng cơm chiều rồi. Khiếu Nhàn theo ép dùng thêm nên cực chẳng đã, phải vâng lời, vào ăn thêm một chén. Cơm nước xong rồi, ra ghế ngồi hút thuốc. Cậu trai ấy, dòm qua nhà cửa mênh mông, mà không thấy dàng bà chủ nhà này hay con cháu chi hết. Chỉ vài đứa gia đình ra vô mà thôi, thì lấy làm kỳ. Còn Khiếu Nhàn ngồi liếc khách một hồi, rồi hỏi rằng,
chẳng hay trò em tên họ chi, cha mẹ còn mạnh giỏi hay không?
Thưa bác, cháu họ Phan, tên Chí Đại, tổ quán ở Dũng Liêm. Ông thân cháu mất hồi cháu được 5 tuổi, còn bà thân cháu mới mất vài tháng nay.
Nay trò em niên kỷ đặng bao nhiêu?
Thưa, cháu mới 18 tuổi, chưa có vợ.
Nếu vậy thì bài thơ tự thuật của trò em hồi chiều trúng lắm, mà cha mẹ khuất rồi, không có để sự nghiệp chút đỉnh gì hay sao, nên trò mới phải bỏ xứ mà đi kiếm công việc làm ăn. Đâu trò em thuật rõ việc nhà cho tôi coi thử coi được không?
Chẳng giấu chi bác, khi ông thân cháu khuất rồi, nhà nghèo, mẹ quá con thơ, gian truân nhiều nỗi. Ông Nhiêu Lan là anh em bạn thiếp của ông thân cháu, thấy vậy động lòng, mới cho lúa cho mẹ con cháu ăn rồi, giúp tiền cho mẹ cháu làm vốn, mua bán trầu cao đặng kiếm lời độ nhật. Khi cháu được 7 tuổi, ông đem cháu về nhà mà dạy học chữ nho. Cháu học tới 12 tuổi, thuộc hết bộ Minh Tâm và bộ Tứ Thơ. Rồi ông nói với cháu, đời này chữ nho để mà lập chí, không phải để lập thân. Ông mới đem cháu mà gửi ở nhà người quen của ông là Hội Đồng Diễn tại Vĩnh Long, đặng cháu vào trường nhà nước mà học chữ Tây. Ông Hội Đồng Diễn giàu có lớn nên cháu ở đậu, ông không ăn tiền ăn. Ông lại nói ông có một đứa con mà thôi, nó cũng học tại trường tỉnh, nếu có cháu ở thì đi học với con ông cho có bạn. Phận cháu nghèo khổ, nghe ông Nhiêu Lan nói phải học chữ Tây lập thân mới đặng, thì cháu quyết ráng mà học, dầu khó nhọc cho mấy, cháu cũng chẳng nệ. Tới giờ thì cháu đi học, mãn giờ về thì cháu phải giúp việc trong nhà, hoặc lấy trầu cho khách ăn, hoặc nấu nước cho ông hội đồng. Cháu đó trọn 5 năm, thiệt là cực khổ. Đi học phải ôm sách vở cho cậu Hai Khanh, là con ông hội đồng. Về nhà thì giặt áo quần cho cậu, ăn cơm thì ăn chung với mấy đứa ở, ngủ thì ngủ dưới nhà sao. Tuy cực khổ mà cháu không buồn, cháu có lo một điều là lo cho bà thân cháu, ở nhà không biết ấm lạnh no đói thế nào. Lâu lâu ông Nhiêu lên Vĩnh Long bổ thuốc một lần, mà lần nào ông cũng ghé thăm cháu và cho cháu đôi ba cắt bạc ăn bánh. Bây giờ nhắc lại cháu còn cảm thương ông Nhiêu, ông cho cháu 2 cắt, cháu vui mừng cũng bằng thiên hạ họ được 200 đồng.
Phan Chí Đại lặng thinh một hồi rồi tằng hắn một cái và nói tiếp rằng,
cháu cực chừng nào ráng học chừng ấy, quyết học cho thành danh, đặng ngày sau làm có tiền mà đền ơn cho ông Nhiêu và trả thảo cho mẹ. Rủi quá, từ khi cháu lên tới lớp nhất thì ông Nhiêu mang bệnh yếu chân nên không đi Vĩnh Long được nữa. Cháu thi đậu mới vào trường Mỹ Tho thì ông đã ly trần. Cháu hay tin buồn rầu bức rứt, chịu không được. Một là tiếc ông Nhiêu không sống lâu đặng ngày sau cháu đáp nghĩa đền ơn. Hai là lo nổi mẹ ở nhà, bấy nay thốn thiếu, nhờ có ông Nhiêu. Nay ông mất rồi còn ai hảo tâm mà nhờ cậy. Cháu viết thơ về nhà mà phân phiền với bà già cháu, thì bà già cháu mượn người viết thư trả lời khuyên cháu ráng mà học, chẳng cần phải lo việc nhà. Còn như cháu muốn đền ơn ông Nhiêu, thì cứ học cho thành danh như ý ông muốn. Ấy là cách đền ơn của người quân tử. Cháu vâng lời mẹ, ngày đêm ráng học, bởi vậy anh em một lớp cháu không thua trò nào hết. Cháu học tại trường lớn Mỹ Tho gần được 2 năm. Ngày nọ, cháu đi chơi gặp người một xóm, nói bà già cháu đau nặng. Cháu kinh tâm, lật đật xin phép ông đốc học 6 ngày đặng về thăm mẹ. Ông đốc học nghe cháu nói dối nên không cho phép. Cháu khóc lóc, năn nỉ hết mà cũng không thể được. Cháu xốn sang, ăn ngủ không yên. Một nỗi lo mẹ không tiền uống thuốc, hai lo ở nhà không ai chăm sóc. Qua ngày sau, trong lòng cháu bức rứt quá không chịu được nên cháu làm đơn xin phép nghỉ nữa. Ông đốc học cũng không cho, mà chuyến này lại rầy và hăm đuổi cháu. Cháu nghĩ phận có một mẹ già, cháu ráng học mà có ý lập thân đặng ngày sau nuôi mẹ. Nếu mẹ cháu chết rồi, cháu học mà làm được ông gì cũng vô ích. Cháu thương mẹ cháu quá, nên nửa đêm, cháu lén mở rương, gói áo quần trốn về Vũng Liêm. Khi cháu bước vô nhà, thấy mẹ cháu nằm thiêm thiếp trên giường. Trong nhà vắng teo, chẳng có ai hết. Cháu quăng gối chạy lại ôm mẹ mà khóc. Mẹ cháu nước mắt nhìn cháu rồi tắt thở, không nói được một tiếng chi hết.
Chí đại thuật lại đến đó thì đau đớn, dằn lòng không được nên giọt lụy tuôn dầm về. Ông khiếu nhàn chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng:
làm người lắm lúc có nhiều khổ não chịu không được. Trò em còn nhỏ nên chưa gặp khổ não bao nhiêu. Phận tôi đã già rồi nên tôi gặp khổ não không biết mấy lần mà kể cho xiết.
Chí đại nói tiếp rằng:
cháu lại xóm làng xin họ giúp tống tán bà già cháu xong rồi, thì cháu buồn rầu, chẳng biết làm việc gì. Cháu mới bán hết nhà cửa, tôm góp được 79 đồng bạc, trả nợ nần hết 25 đồng, còn dư được 54 đồng. Cháu bỏ túi đi qua Mỹ Tho, tính vào lại ông đốc học mà xin học lại. Ông đốc học nói, vì cháu bỏ trường mà trốn, ông trả giấy cho quan trên. Ông không thể nào cho cháu vô học lại được. Cháu nghe nói ngẩn ngơ, lui gót trở ra, nước mắt tuôn dầm về. Chừng ấy cháu mới biết, đường đời thiệt là nhiều chỗ gai go. Tuy cháu buồn rầu, song chẳng hề khi nào cháu thối chí. Cháu quyết đi kiếm thế làm ăn, dầu cực khổ cháu chẳng ngại, miễn là đừng nhục danh giá thì thôi. Ban đầu cháu tính lên Sài Gòn kiếm việc làm. Cháu tuy học ít, song viết chữ hay, có lẽ cháu làm việc giấy được. Mà rồi cháu nghĩ kinh thành là chốn đô hội, chẳng thiếu chi nhân tài. Kẻ lỡ giận như cháu, sợ e không chen lớn với họ được. Bởi vậy, cháu mới lần bước xuống đây, tính kiếm chỗ dạy học mà nuôi miệng. Nào dè cháu xuống đây, đã 5 ngày rồi mà kiếm chưa được chỗ dung thân. Cháu lấy làm buồn, nên hồi chiều, cháu uống thử vài đồng xu rượu, rồi làm thi giải buồn, không dè bài thi ấy lại được đến trước mặt bác.
Khiếu nhàn nghe Chí Đại thuộc hết tâm sự, biết Chí Đại là trai có hiếu, có nghĩa, có chí, có nết, càng đem lòng thương. Ông dấn thuốc hút, rồi nói rằng:
phận trò em lận đận, nghe nói ai cũng động lòng. Song trò em nên biết ở đời người có chí lớn hơn người có của. Bởi vì người có chí tuy bây giờ không có của, song một ngày kia phải có. Chứ người có của mà không có chí, e sợ một ngày kia của tiền mất hết mà chí lập cũng chưa được. Trò em vừa mới gặp đại tang, tự nhiên phải buồn rầu. Mà trò em xét lại thử coi, con người ai khỏi mấy cái họa ấy đâu. Thôi, trò em chẳng nên buồn lắm. Hãy để tinh thần lo lập thân danh, đặng hiển vinh cha mẹ. Bây giờ đây trò em nghèo, mà nếu trò em có chí lớn thì làm giàu chẳng khó gì. Mà làm trai phải lấy danh giá làm trọng, chứ giàu nghèo có xá gì. Bởi vì có khi nghèo mà vui, còn có khi giàu mà buồn lắm. Như phận tôi đây, nhà cửa kinh dinh, bạc tiền đầy giấy. Trò em thấy như vậy tưởng tôi vui lắm sao? Không, tôi buồn lắm. Tôi không có con trai. Hồi trước tôi có một chút con gái. Phải nó còn năm nay nó cũng được 37 tuổi. Khi nó còn nhỏ mẹ nó khuất sớm. Tôi vào ra quạnh quẻ. Trong chốn gia đình chỉ có vui với con mà thôi. Tôi thương nó thái quá, nên răng dạy nó học chữ nho cho nó biết lễ nghĩa mà ở đời. Đến chừng nó được 20 tuổi, tôi mới gả nó lấy chồng. Chồng nó là quan phủ Lê Xuân Thới, bây giờ đang ngồi quận Cà Mau ở đây này. Nhắc tới đó tôi càng thêm buồn. Mạng số con tôi thiệt là vắng vỏi. Có chồng được 7 năm, đau sơ sài chẳng có chi nặng mà phải bỏ mình. Nghĩ thiệt buồn quá. Nó có để lại một chút con gái, mà rể tôi nó bắt ở bên Vinh không chịu cho ở với tôi, nên tôi ở một mình quạnh hiu. Hãy buồn thì uống nước trà coi sách, không có ai chuyện vãn chi hết.
Chí Đại thấy Hiếu Nhàn có sắc buồn, tính kiếm chuyện nói cho khuây lãng, nên nói rằng:
Thưa, từ ngày bác gái mất rồi, bác không tính chấp nối nơi nào sao bác?
Việc ấy tôi không tính.
Cháu tưởng nếu hồi trước bác kiếm chỗ nào chấp nối, thì ngày nay bác ít buồn, mà ngày sau bác lại có con trai nối nghiệp nữa.
Ơi, việc thành bại đều tại trời. Nếu số tôi không có con trai thì dầu tôi cưới vợ khác, sợ cũng không có được. Khi vợ tôi mới mất, có nhiều người cũng khuyên tôi như vậy. Xong tôi nghĩ tôi cưới vợ khác, mai mà gặp chỗ hiền đức thì chẳng nói làm chi. Rồi gặp người không có hạnh, họ về nhà rồi hung hiếp con tôi, thì còn thêm nhọc lòng tôi nữa. Bởi vậy tôi mới ở một mình mà nuôi con. Tưởng hễ có phước con gái cũng như con trai. Thiệt tôi không dè con tôi nó vắng mạng như vậy.
Trống nhà công sở đã trở canh ba. Hiếu Nhàn đứng dậy mà nói rằng:
Nói chuyện chơi chưa đã thèm, mà đã khuya rồi. Thôi, trò em uống một chén nước rồi đi ngủ. Tôi biểu bầy trẻ dọn chỗ cho trò em rồi đây. Này, theo lời trò em than với tôi hồi nãy thì trò em xuống đây hôm nay kiếm chưa được chỗ ở mà dạy học. Vậy để sáng tôi qua bên Vinh tôi hỏi rể tôi coi, như nó có cần dùng ký lục thì trò em qua mà làm giúp nó được không?
Thưa bác, cháu mới gặp bác một lần, mà bác tỏ lòng hạ cố lo lắng cho cháu như vậy, ơn ấy cháu lấy chi đền đáp cho vừa.
Ôi, nói chuyện nhân nghĩa làm gì? Tôi thấy trò em coi cúc, đã có khiếu thông minh mà lại có lòng trung hậu nên tôi thương. Tôi tính như vậy là muốn cho trò em có chỗ làm ăn để gần gũi với tôi chơi cho vui. Thôi, trò em đi nghỉ đi. Để sáng mai tôi cho trẻ ra quán sách đồ hành lý đem vô đây mà ở. Học trò mà ở quán xá như vậy đã cực khổ mà lại khó coi lắm.
Phải Đức, Trần Thiện, Trần Anh và Nam Anh.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe
Ai Làm Được
của nhà văn Hồ Vị Chánh.